Kính thưa quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể đại gia đình lòng thương xót Chúa. Hôm nay là một ngày quá đặc biệt, ngày cực điểm thế giới đón mừng Giáng sinh. Từ không gian, cơ quan hàng không vũ trụ NASA đã chuyển về trái đất những mảng ánh sáng lung linh, huyền diệu. Khắp nơi nơi trên mặt đất này mừng đón Chúa Giáng sinh. Và còn huyền diệu hơn nữa, hôm nay thứ sáu, buổi cầu nguyện online của cộng đoàn chúng ta lại rơi đúng vào ngày 25 tháng 12, ngày sinh nhật Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con, những ai đang có mặt trong đường dây online này, biết hòa chung niềm vui với toàn thể nhân loại, mở rộng tâm hồn, đón nhận Chúa Hài Nhi vào trái tim mình. Lạy Chúa, Chúa đã đến rồi. Từ trời cao, Chúa đã xuống thế gian vào một đêm băng giá. Vâng, lạy Chúa. Cái giá lạnh của đêm Noel chính là cái giá lạnh của những con tim chai đá lạnh lùng. Chúa đã đến, nhưng không mấy người nhận biết. Chúa đã đến, nhưng người ta vẫn tiệc tùng, vẫn ăn chơi trác táng thâu đêm. Chúa đã đến, nhưng người ta không đón nhận, để rồi đắm chìm trong chiến tranh loạn lạc. Chúa đã đến và gõ cửa từng tâm hồn, như mẹ và thánh cả Giuse năm xưa gõ cửa nhà trọ. Nhưng người ta vẫn từ chối, và cố tình đóng sập cánh cửa lòng mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Chúa cũng đang đến với cộng đoàn mình đêm nay. Vậy kính xin cộng đoàn, hãy cùng với chúng con mở toang cánh cửa lòng đón nhận Đấng Cứu Độ vào gia đình mình, trái tim mình. Vậy kính xin cộng đoàn, hãy thinh lặng để dọn lòng đón Chúa đến.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Xin kính mời cộng đoàn hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng mỗi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến âu con ngày đêm, nhuần thầm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe
Chúa. Mỗi lần Noel về, chúng con thích nhất là những hoang đá rực rỡ ánh đèn. Lúc con ở Sài Gòn, Việt Nam, đến đường Phạm Thế Hiển, chúng con ngây ngất trước vẻ đẹp huyền diệu của mùa Noel thật thơ mộng. Nào ánh đèn chớp tắt, nào hang đá bò lửa với thiên thần và máng cỏ. Đẹp quá, nên thơ quá. Mẹ ơi, ở Sài Gòn không có mùa đông, quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Khi đến Mỹ định cư rồi, nhất là sống ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này, chúng con mới thực sự thấm thía cái khắc nghiệt của mùa đông băng giá. Những trận bão tuyết kinh hoàng, những đêm đông dài giá lạnh, tiếng gió hú liên hồi bên cửa sổ giữa đêm khuya thanh vắng. Mỗi khi bão tuyết về, chúng con phải lăn lưng đi cào tuyết giữa trời đông giá buốt. Khi thịt da bị tím tái đi vì giá lạnh, lúc đó chúng con mới thấm thía nỗi cơ cực của mẹ và thánh cả năm xưa. Hơn 2000 năm trước, vào một đêm rét mướt, dưới cái lạnh đến cắt da cắt thịt, mẹ và thánh cả Giuse đã phải dò dẫm, gõ cửa từng nhà để cố tìm một chỗ tá túc qua đêm. Nhưng tìm mãi mà chẳng được. Người ta từ chối Chúa, người ta xua đuổi mẹ. Chính vì thế, Chúa Giêsu Vua vũ trụ đã phải giáng sinh trong máng cỏ, nơi hang bò giá lạnh. Mẹ ơi, chúng con cứ tự hỏi, tại sao người xưa tàn nhẫn quá? Tại sao người xưa độc ác quá? Tại sao họ lại lỡ lòng từ chối Chúa? Giữa trời đông băng giá, tại sao họ lại đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng gõ cửa da diết của mẹ? Vâng, thưa mẹ, rất có thể người xưa không biết mẹ là mẹ Thiên Chúa, không biết Chúa Giêsu là Chúa tể muôn loài, nên họ mới thẳng thừng từ chối tình yêu của mẹ. Họ đáng thương hơn là đáng giận. Chúng con lo là lo cho chính mình, những người Kitô hữu, những tông đồ ưu tuyển, những người con mà mẹ hết mực thương yêu, cũng đang cố tình đóng chặt cánh cửa lòng mình trước lời mời gọi da diết của mẹ. Mẹ mời gọi chúng con hãy ăn năn sám hối, hãy tha thứ và biết xót thương nhau như Cha trên trời là đấng thương xót. Vậy mà mẹ thấy không, chúng con vẫn khép chặt cánh cửa lòng, không thể yêu thương, không thể tha thứ cho những ai đã xúc phạm đến mình. Đêm Noel, đêm cực thánh, mẹ mời gọi chúng con hãy đến nhà thờ để đón nhận ân phúc. Vậy mà nhiều bạn trẻ công giáo, nhiều gia đình có đạo mà vẫn sống như người vô tín. Họ tất bật với tiệc tùng và khiêu vũ. Họ túy lý trong men cay của bia lon và rượu mạnh. Thế giới đang biến Noel thành dịp may để thỏa mãn những lạc thú thấp hèn. Mẹ đau đớn, xót xa nhìn chúng con tiếp tục từ chối tình yêu của mẹ. Đêm đã dần về khuya, Chúa và mẹ hôm nay vẫn dò dẫm gõ cửa từng gia đình, từng tâm hồn. Nhưng chúng con cứ cố tình giả điếc làm ngơ, đành lòng để Chúa và mẹ đợi chờ rét mướt. Mẹ ơi, đêm nay Chúa Hải Nhi vẫn run rẩy trong máng cỏ tâm hồn chúng con. Thế mới biết cái giá lạnh của đêm đông khắc nghiệt không đáng sợ bằng cái giá buốt vì lòng người chai đá. Hỡi những ai đang đắm chìm trong đam mê lạc thú, hãy mau mau tỉnh thức mà trở về, vì đêm nay Chúa Thiên Đàng vẫn phải cam nếm nỗi cơ hàn, uống chén đau thương phiền muộn để đền thay tội lỗi cho loài người dương thế. Sự trở về không bao giờ là quá muộn. Lòng thương xót của Chúa là vô biên, vô tận. Đêm nay, đêm của lòng Chúa xót thương, đêm thánh vô cùng.
Chúa.
Lạy Chúa, trong đêm cực thánh này, chúng con xin dâng lên Chúa những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Các anh Giuse, Doan Kim, Phaolô và Jude, xin Chúa cho công việc của các anh sắp khởi sự được diễn ra như lòng Chúa ước mong. Anh Giuse Phạm Ngọc Thụy, ngụ tại Úc Châu, bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nếu đẹp thánh ý Chúa, xin được ơn chữa lành. Một chị xin cho người chồng ngoại tình sớm biết ăn năn sám hối mà trở về với Chúa, trở về với vợ con. Một người mẹ xin cho con có được đức tin và bỏ tật xấu đánh bài.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho anh Nguyễn Văn Huấn bị ung thư cột sống từ hơn một năm nay. Tuy rất đau đớn trong căn bệnh, nhưng anh vẫn luôn cậy trông và tín thác vào lòng thương xót Chúa. Xin cộng đoàn cùng lắng nghe lời cầu nguyện của anh từ trong bệnh viện sau đây.
Con là Giuse Huấn. Con cảm ơn Chúa đã cho con trong tuần qua được bằng an. Và con cảm ơn Chúa Thánh Thần đã cho con sức can đảm chịu đựng sự đau đớn về cái ung thư cột sống của con. Và con cũng xin Chúa cho con trong mùa Giáng sinh này được biết tung hô Chúa, được biết làm những việc lành, làm cho những người khác được yêu mến Chúa hơn. Và con cũng xin chúc cho các cha, các ông bà, anh chị em trong một mùa Giáng sinh 2015 được lòng yêu thương của Chúa, được đầy tràn Chúa Thánh Thần và dồi dào sức khỏe. Con xin hết.
Lạy Chúa, chúng con cũng xin dâng lên Chúa các linh hồn mới qua đời. Linh hồn Teresa N. Nguyễn mới qua đời tại Connecticut. Linh hồn Doan Trần Tiến Quảng mới qua đời tại Cali. Linh hồn Marta Bà Cả Lễ cũng mới qua đời tại Cali. Linh hồn Maria Đinh Thị Kính mới qua đời tại Philadelphia. Xin Chúa thương tất cả các linh hồn này sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, những người mới qua đời là những lời nhắc nhở cho chúng con biết rằng một ngày nào đó chúng con sẽ trở về lòng đất. Xin cho tất cả chúng con, những người còn ở lại, luôn biết tận dụng những giây phút quý báu của phần đời còn lại để làm mọi sự vì vinh danh Chúa. Xin cho cánh cửa tâm hồn, cánh cửa của lòng thương xót, luôn biết mở rộng chào đón tất cả mọi người, kể cả những người từng làm trái tim chúng con rớm máu. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Trong tâm tình của ngày sinh nhật Đấng Cứu Thế, kính xin cộng đoàn cùng với chúng con dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện sâu kín nhất của lòng mình qua chuỗi kinh lòng thương xót cực thánh này.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thờ hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim tự nhân, con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim tự nhân, con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tự nhân con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tự nhân con tin vào nơi
lạy Cha hằng hữu. Con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân con tin và nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót
cốt chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi cạn về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm từ Ngài đã hiện dân. Màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Cả lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Kính thưa cộng đoàn, con xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Bảo Quốc Linh, hiện ngài đang phục vụ tại nhà thờ Thánh John Newman, Philadelphia. Ngài là một linh mục còn rất trẻ, nhưng ngài vô cùng nhiệt thành trong việc loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa và đã giúp cộng đoàn mình rất nhiều bài chia sẻ tuyệt vời. Đêm nay ngài tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Chúng con trân trọng kính mời cha.
Dạ vâng. Em xin chào toàn thể quý ông bà và anh chị em cùng quý cha quý sơ. Trong ngày rất là đặc biệt hôm nay, ngày 25 tháng 12, ngày mà chúng ta vẫn gọi là ngày sinh nhật của Chúa. Lời đầu tiên xin chúc mừng Giáng sinh quý cha quý sơ cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa Giêsu, Đấng mà hôm nay chúng ta kỷ niệm cái ngày mà Ngài đi vào trong trần gian này, xin Chúa sinh lại trong lòng chúng ta. Xin Chúa Cha một lần nữa gửi đến cái món quà mà đôi khi chúng ta không trân trọng chút nào, đến trong tâm hồn chúng ta lại thêm một lần nữa, để cái tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa được làm mới lại, đặc biệt trong ngày hôm nay, để rồi trải dài suốt năm, ít nhất là năm 2016 này, năm mới này, chúng ta có Chúa trong đời, chúng ta có tình yêu của Chúa trong đời, để cuộc sống của mỗi ngày chúng ta là của chuỗi ngày của hạnh phúc, của bình an và của vui tươi. Giờ con xin mời chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giê-xu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàn mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy người nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ, người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Bà Maria, mẹ người, ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giê-xu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Rồi một lần nữa con xin được kính chào quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đang tham dự cái giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót online này. Hồi nãy con quên mất, đó là ngày mai là ngày lễ thánh Stefano, là vị thánh từ đạo thiên khởi của Kitô giáo chúng ta. Con xin được chúc mừng lễ bổn mạng đến những ai mang thánh Stefano làm thánh bổn mạng. Xin ngài ban cho chúng ta, và đặc biệt những người mang thánh bổn mạng, lấy ngài làm thánh bổn mạng, có được sự can đảm phi thường của ngài để dám đối diện với những thứ sự thật trong đời mình, đặc biệt là những sự thật mà chúng ta phải làm chứng cho Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như hồi nãy trong cái lời dẫn đầu của anh Lộc, đó là đêm nay là một đêm vô cùng quan trọng cho mỗi người chúng ta. Vô cùng quan trọng thứ nhất là bởi vì Con Thiên Chúa sinh vào cõi đời này. Con Thiên Chúa bắt đầu thực hiện cái tên của Ngài, sống cái tên của Ngài, đó là Đấng Emmanuel, Đấng Thiên Chúa ở cùng con người, ở cùng mỗi người chúng ta. Và nhân ngày lễ hôm nay, con xin được chia sẻ một đôi chút trước khi đi vào thánh lễ chính trong Chủ nhật tuần tới là lễ Thánh Gia Thất. Đó là đúng thật là những ngày Noel là những ngày chúng ta để ý đến Chúa Giê-xu, bởi vì đó là ngày sinh nhật của Chúa. Mà chúng ta vẫn nói Chúa Giê-xu là món quà mà Chúa Cha ban cho chúng ta. Và đôi khi chúng ta để ý đến món quà quá thì chúng ta lại quên mất đi người cho quà. Con nhớ những cái ngày đầu tiên khi mà con chuẩn bị để đi sang Mỹ đây để đi học, thì người bố của con rất là lo lắng, bởi vì không biết là thằng này qua Mỹ như thế nào, có ai quen bên đó không, rồi học hành như thế nào, không biết là liệu có chịu nổi không. Và con cũng nhớ lại những ngày đầu tiên khi con bắt đầu bước chân từ quê của mình để vào Sài Gòn để đi học, rồi là để vào chuẩn bị đi tu vào trong nhà dòng. Bố của con cũng rất là lo, lo lắng là bởi vì không biết con mình nó sẽ như thế nào. Nhưng mà vì thôi, con mình nó theo Chúa, cho nên thôi, đành lòng để cho nó ra đi. Con kể cái kinh nghiệm đó để chúng ta cố gắng hiểu được cái tâm lòng của Chúa Cha khi mà Ngài gửi con của Ngài vào trong trần thế này. Khi mà Ngài gửi người con duy nhất của Ngài đến cho chúng ta. Nếu chúng ta cứ hiểu Ngài giống như là hiểu một kinh nghiệm của một con người, thì chúng ta nghĩ Thiên Chúa có lo không? Có lo không rằng là ta sai con ta đến với người ta, đến với con người bởi vì yêu chúng, không biết chúng sẽ như thế nào, Chúa sẽ đối xử với con ta như thế nào? Nếu quý ông bà và anh chị em đã từng coi cái bộ phim The Passion of Christ, thì chúng ta nhớ cái cảnh cuối cùng khi mà Chúa Giê-xu tắt thở, trời và đất trở nên tối tăm, và lúc đó tự dưng người đạo diễn đã cho có một cảnh rất độc đáo, đó là một giọt nước mắt rơi từ trời cao xuống đất. Và từ giọt nước mắt ấy, ơn cứu độ đã tràn lan trên khắp địa cầu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giọt nước mắt ấy đối với đạo diễn còn cho rằng đó là một hình ảnh rất đẹp và sâu xa, nói về lòng thương xót của Chúa Cha, nói về sự đau khổ của Chúa Cha khi Chúa Cha chứng kiến con của mình chịu chết trên thập giá. Đau khổ đến tột cùng như thế, không phải Chúa Giêsu đền tội cho chúng ta là bởi vì Chúa Cha bắt phải đền đâu, mà không phải Chúa Cha sung sướng khi con mình chịu đau khổ để đền tội cho nhân loại đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta nhìn hiểu sâu xa được cái giọt nước mắt mà cái bộ phim The Passion of Christ đạo diễn muốn diễn tả cái lòng sâu xa của một Thiên Chúa, của một người cha yêu thương con duy nhất của mình như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 12 này, là ngày mà Chúa Cha dứt lòng ra để ban cho chúng ta người con một của Ngài, mà chúng ta vẫn gọi là món quà từ thiên đàng. Vậy thì khi chúng ta nhận món quà, chúng ta có biết cảm ơn người cho quà không? Nói cách khác, câu hỏi mà con muốn đặt ra cho quý ông bà và anh chị em cũng như cho bản thân con rằng, đã một lần nào đó trong một đêm Giáng sinh, trong một dịp Giáng sinh, trong một mùa Giáng sinh, mà chúng ta biết dâng lên Chúa Cha lời tri ân cảm tạ sâu xa rằng, lạy Cha, con cảm ơn Cha bởi vì Cha đã ban cho con người con duy nhất của Cha. Cha đã dứt lòng Cha ra để ban cho con người con duy nhất đó. Đã có lần nào chúng ta đi ngang qua hang đá, chúng ta nhìn vào hang đá, chúng ta nhìn thấy một con người bé nhỏ, một em bé sơ sinh như thế, để chúng ta thấy được trái tim của Chúa Cha không? Cho nên đặc biệt trong năm nay, năm mà Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta sống với lòng Chúa thương xót, sống với cái điều mà cộng đoàn lòng Chúa thương xót chúng ta mỗi ngày, mỗi tuần vẫn suy gẫm, vẫn mong ước, và có thể sâu xa là chúng ta muốn trở nên cái dụng cụ của lòng thương xót của Chúa cho những người khác. Và nếu chúng ta chưa hiểu được cái tâm lòng sâu xa của Chúa Cha đã thương xót chúng ta như thế nào khi ban cho chúng ta người con một duy nhất của Ngài trong ngày hôm nay, thì chúng ta chắc chắn sẽ không có động lực để trở thành dụng cụ của lòng thương xót đâu. Cho nên ngày hôm nay, nhân cái buổi chia sẻ này, con xin quý ông bà và anh chị em, chúng ta nếu hôm nay hoặc ngày mai học hoặc trong tuần bát nhật này, hãy dành thời gian ra để tạ ơn Chúa Cha. Bởi vì ngày hôm nay mới thực là một ngày Thanksgiving, mới thực là một ngày lễ tạ ơn, bởi vì chúng ta nhận một món quà, một con người cao trọng vô cùng đi vào trong cái lõi của cuộc đời này, đi vào trong cái lõi, cái thâm sâu của cuộc đời chúng ta, đó là Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa. Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi tội. Ngài đến để vạch cho chúng ta một lối đi vào cõi vĩnh hằng, để đi trở về với cõi mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, đó là cõi lòng thương xót của Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu, Đấng đã đi vào trong trần gian này và Đấng đã đi ra từ cõi lòng của Cha, hiểu Cha như thế nào, thì xin Đấng ấy ban cho chúng ta cảm nhận được điều đó, để ít nhất trong tuần này chúng ta biết ngửa mặt lên, ngước mắt lên mà tạ ơn Cha, bởi vì Cha ban cho chúng ta một món quà quý giá vô cùng. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật tới đây, toàn thể giáo hội sẽ mừng kính trọng thể lễ Thánh Gia Thất. Và điều này có ý nghĩa gì với chúng ta, đặc biệt khi chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay? Mới cách đây 2-3 ngày trước ngày lễ Giáng sinh, thì con có quen biết một cặp vợ chồng, và người ta đã gọi điện thoại để đến thăm con. Và bởi vì khi người ta đến, thì bởi vì con bận phải đi giải tội, cho nên khi mà giải tội xong trở về nhà thì thấy người ta đã đang ngồi chờ ở trong phòng khách. Lạ lùng, hai anh chị gọi điện thoại thưa cha, vợ chồng chúng con muốn đến gặp cha. Nhưng mà khi mà con vào phòng khách thì thấy chị ngồi một góc, anh ngồi một góc. Và khi nói chuyện chào nhau xong thì anh bảo, thôi em nói chuyện với cha trước đi, anh đi ra ngoài, rồi lát nữa anh vô anh nói chuyện với cha sau. Con cũng cảm thấy ngạc nhiên là bởi vì tại sao hai vợ chồng muốn làm một cuộc hẹn đến thăm mình, mà tại sao anh không muốn nói chuyện cùng với chị, với mình, mà lại một người nói trước, một người nói sau. Thế là khi anh vừa ra thì chị đứng dậy, đóng cửa lại. Và bên trong cánh cửa là chị ấy và với lại con là linh mục. Và bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc lóc, than thở. Cha ơi, con hết chịu nổi rồi. Xin cha giúp con. Và thế là chị ấy cứ quay lại bộ phim. Từ ngày chị ấy bước chân sang Mỹ, từ ngày chị ấy bế cái đứa con đầu lòng mới 7 tháng tuổi bước chân qua Mỹ này cho đến ngày hôm nay. Biết bao nhiêu những điều xảy ra trong cuộc sống giữa hai anh chị. Và cái căng thẳng nhất cho chị ngày hôm nay đó là hai đứa con, có hai đứa con thôi. Và hai đứa nó giận nhau, một đứa nó đòi bỏ đi trong cái dịp Giáng sinh này. Chị bảo, cha ơi cha cầu nguyện cho con chịu hết nổi rồi. Bởi vì năm ngoái con đã vắng chồng con trong dịp Giáng sinh. Năm nay con chuẩn bị vắng thêm một đứa con nữa, con phải làm sao? Thế là cứ tiếp tục câu chuyện, để rồi cuối cùng chị cũng chỉ khóc và ngồi lắng nghe mà thôi. Sau đó thì chị đã lắng nghe những điều em chia sẻ với chị một chút, thì chị cũng lắng lòng được một chút, và rồi chị ra, đến lượt anh ấy vào. Anh ấy vào rồi thì anh ấy cũng nước mắt mắt ngắn, nước mắt dài, cũng kể lể, cha ơi con cũng hết chịu nổi rồi, vợ con nó không hiểu con nói mà nó không nghe. Thế là em chỉ hỏi anh ấy một điều thôi, vậy thì bây giờ anh muốn điều gì? Anh ấy bảo rằng cha cầu nguyện sao để cho vợ con nó nghe con với. Các em hỏi anh ấy rằng là vậy thì Chúa nói anh có nghe không? Anh bảo con nghe chứ. Vậy anh nghe Chúa ở chỗ nào? Bảo thì con vẫn đi lễ đấy cha. Con vẫn nghe lời Chúa đấy. Bảo thì đúng rồi. Nhưng mà anh thử thực tâm anh nghĩ lại xem. Anh có thực sự anh nghe Chúa không? Đấy, và bên lề của câu chuyện của anh chị này đó là nhiều bậc cha mẹ lắm. Mình đến mình nói cha ơi, sơ ơi, anh ơi, bác ơi, chị ơi cầu nguyện cho tôi với. Con cái tôi nó chẳng nghe tôi nữa. Nhưng mà thực sự chúng ta có nghe Thiên Chúa không? Cái người mà chúng ta đáng nghe không? Mà chúng ta đòi con, đòi vợ, đòi chồng chúng ta nghe chúng ta. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống ngày hôm nay, đời sống gia thất, đời sống gia đình của chúng ta ngày hôm nay vất vả lắm. Chúng ta phải chiến đấu với rất nhiều điều, đặc biệt là đời sống gia đình trên đất nước Mỹ này. Chủ nhật tới đây, chúng ta sẽ mừng lễ thánh gia thất. Lễ thánh gia, gia đình, được gọi là gia đình thánh. Và khi mà nói với nhau, bảo ừ, thôi, một câu dễ dàng rằng là thôi thì hãy noi gương thánh gia thất mà nên thánh. Và nói như thế, chúng ta có nghĩa rằng, chúng ta không có ý nói rằng thánh gia thất là thánh. Gia đình thánh không có nghĩa là không gặp những khó khăn đâu. Nếu quý ông bà và anh chị em mà đọc kỹ lại Kinh Thánh, mình nhìn sâu vào trong đời sống của thánh gia thất, của đời sống gia đình của thánh gia, thì chúng ta sẽ thấy ngay từ khởi đầu gia đình của thánh gia đã chồng chất những đau khổ, đã chồng chất những cái gì đó mang tính rất là dễ dàng đổ vỡ. Chúng ta có nhớ không? Khi mẹ Maria lần đầu tiên mà thiên thần hiện ra báo với mẹ rằng bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Và mẹ có vẻ rất là ngạc nhiên và mẹ nói làm sao có thể xảy ra điều đó được. Mẹ không hiểu. Nhưng cuối cùng mẹ chấp nhận. Mẹ đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Đến thánh Giuse cũng vậy. Trong giấc mơ thiên thần hiện ra và nói với Giuse rằng Giuse đừng ngại nhận Maria về làm vợ. Bởi vì trong toán tính của ông muốn bỏ bà rồi. Nhưng mà Giuse đón nhận. Mặc dù Giuse không hiểu, Giuse đã đón nhận. Và Giêsu cũng thế thôi. Lạy cha, nếu được xin cha cất chén này khỏi con, nhưng một theo ý cha, chứ đừng theo ý con. Cuộc sống của từng người trong gia đình gia thất không dễ dàng chút nào đâu, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Những cái đau khổ, những cái cực nhọc, những cái sự hiểu lầm, những cái thánh giá mà gia đình chúng ta đang đối diện không bằng gia đình gia thất đâu. Cụ thể trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu phải lo công việc của Chúa, của cha của mình, và mẹ Maria và thánh Giuse không hiểu, các ngài không hiểu, đến nỗi mẹ Maria nói với có vẻ, với cái giọng điệu có vẻ rất là buồn giận: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Đấy, Chúa Giêsu làm cho Đức Mẹ và Thánh Giuse đau khổ đấy. Mà không phải một ngày, mà phải tận 3 ngày thì Thánh Giuse và Đức Mẹ mới tìm thấy Chúa Giêsu. Gia đình thánh gia không có nghĩa rằng là một gia đình thoát khỏi những đau khổ đâu, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Mà đôi khi những đau khổ đó còn khó hơn, còn nặng nề hơn, còn vất vả hơn chúng ta nhiều. Gia đình nào không có đau khổ? Gia đình nào không có thập giá? Gia đình nào không có những thử thách? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay con muốn hỏi quý ông bà và anh chị em là những người đã từng sống, từng kinh nghiệm trong đời sống gia đình, rằng gia đình của chúng ta là một công viên hay là một nhà tù? Chắc có lẽ đa phần chúng ta sẽ trả lời nhà tù đấy chà. Đúng rồi, chúng ta thử quan sát các tù nhân trong tù, người ta làm gì? Người ta nhìn nhau, và người ta chỉ thấy những cái xấu của nhau thôi. Và chắc chắn chúng ta cũng thế. Còn khi chúng ta gặp một cặp vợ chồng dung răng dung rẻ cùng đứa con ở ngoài công viên, người ta làm gì? Người ta không nhìn nhau, mà người ta nhìn lên cao, người ta nhìn chung quanh, để người ta cảm thấy cảnh vật chung quanh, để người ta cảm thấy cái bầu khí tươi vui của một công viên. Người ta nhìn lên cao để người ta thấy những chùm sao trên trời. Mặc dù người ta vẫn bước bên nhau, người ta vẫn nắm tay nhau, nhưng người ta nhìn lên cao và nhìn chung quanh. Người ta có câu rằng yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Nếu trong gia đình của chúng ta cứ chằm chằm cái con mắt cú vọ của chúng ta mà nhìn nhau, thì chắc chắn chúng ta chỉ thấy đau khổ mà thôi. Chúng ta chỉ thấy những giới hạn của nhau, chúng ta chỉ thấy những lỗi lầm của nhau mà thôi. Còn chúng ta cùng nhau nhìn lên Chúa, thì cái nhìn đó sẽ có sức cứu độ chúng ta. Nhìn lại mẹ Maria trong Kinh Thánh, nhìn lại Thánh Giuse trong Kinh Thánh, nhìn lại Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, nhìn lại gia đình Nazareth trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Đức Mẹ không nhìn Thánh Giuse, Thánh Giuse không nhìn Đức Mẹ, và Chúa Giêsu cũng thế. Tất cả 3 người đều quy hướng về thánh ý của Chúa Cha. Chúng ta có thấy điều đó không? Đấy, cho nên vấn đề của gia đình chúng ta đó là chúng ta đang nhìn hướng nào? Chúng ta đang nhìn đâu? Chúng ta đang nhìn nhau hay là chúng ta đang cùng nhau nhìn Chúa? Nói như thế, người nói cũng hiểu rằng không phải dễ dàng để có thể cùng nhau nhìn về một hướng. Bởi vì mỗi người một ý, mỗi người một phách, mỗi người một vẻ. Ông muốn đọc kinh, bà muốn xem tivi. Ông muốn đi lễ, bà muốn đi chợ. Bố mẹ muốn đi thăm viếng, đi hành hương, con cái muốn đi shopping. Làm sao bây giờ? Làm sao để cùng nhau nhìn về một hướng đây, thưa cha? Chỉ trong cầu nguyện, trong âm thầm, trong hy sinh, thì chúng ta có thể kéo ơn Chúa xuống cho nhau, và với ơn Chúa, chắc chắn Chúa sẽ quy chúng ta về một mối. Người ta kể một câu chuyện thế này. Có một anh chàng sau khi đi công tác một tuần và trước khi trở về nhà, đó là ngày lễ Giáng sinh. Và anh ta nghĩ rằng có lẽ là tốt hơn mình mua cho vợ mình một món quà. Khi nghĩ như thế, anh ta liền đi đến một tiệm nước hoa và anh ta hỏi cái người bán tiệm nước hoa rằng: "Này cô ơi, cô có thể cho tôi xem một lọ nước hoa được không? Tôi muốn mua tặng vợ tôi nhân ngày Giáng sinh." Cô chủ tiệm đưa ra cho anh ấy xem một lọ nước hoa giá 50 đô. Anh ấy nhìn vào lọ nước hoa, trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà khi mà nhìn thấy giá thì anh ta lắc đầu bảo: "Không, không, không. Lọ này quá mắc đối với tôi." Cô ấy đã đưa lại cho anh ấy một lọ nước hoa khác. Và lọ nước hoa ấy trị giá 30 đô. Anh ấy cũng lắc lắc đầu và bảo: "Không, cái này vẫn còn mắc quá cô ạ." Thế là cô này rất là ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt, quay ngoắt đi. Và liền vòng lại đưa cho anh ta một lọ nước hoa giá chỉ có 15 đô thôi. Anh này bực mình ra, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói: "Tôi đã nói với cô rồi, mắc quá, tôi chỉ muốn cái nào thật rẻ mà thôi." Và quý ông bà và anh chị em đoán thử coi, cái cô bán hàng cô làm gì? Cô rất bực mình, cô quay đi và cô đi vào trong phòng. Một lúc sau, cô ấy không phải mang ra cho anh ta một lọ nước hoa rẻ hơn, nhưng cô ấy mang ra cho anh ta một tấm gương, một cái gương. Tại sao vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Thì chúng ta đã hiểu. Đôi khi, và rất nhiều khi trong đời sống của chúng ta nữa đằng khác, chúng ta sống rất là rẻ rúng đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Đặc biệt là đối với Thiên Chúa. Và khi chúng ta sống rẻ với Thiên Chúa, chúng ta sống chết với Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có thể quảng đại với nhau được? Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, không phải chỉ có anh chàng đó mới đáng soi gương lại mình đâu. Nhưng mỗi người chúng ta cũng có một tấm gương để chúng ta soi lại, đó là lương tâm của chúng ta. Có bao giờ chúng ta cầm lấy cái tấm gương, đó là lương tâm của chúng ta, để chúng ta soi lại chính mình không? Bởi vì chỉ khi chúng ta hiểu mình, chúng ta mới có thể hiểu được tha nhân. Chúng ta mới có thể hiểu được vợ, được con, được chồng của mình mà thôi. Và mình cũng có thể hiểu được Thiên Chúa mà thôi. Năm nay là năm của lòng Chúa xót thương. Lòng của Thiên Chúa xót thương đầy dẫy trên cuộc đời của chúng ta. Đến đầy dẫy trên cuộc đời của chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và bắt đầu của năm xót thương này không phải nơi một cái tài liệu mà Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta đọc. Cũng không phải bởi việc chúng ta đi qua những cửa đền thánh được mở ra để chúng ta đón nhận ơn toàn xá. Lòng thương xót của Thiên Chúa bắt nguồn từ lương tâm chúng ta. Nếu chúng ta muốn biết Thiên Chúa xót thương chúng ta như thế nào, thì chúng ta hãy dùng lấy tấm gương của lương tâm của mình mà nhìn lại. Để chúng ta thấy, lục lại cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thấy biết bao lần Thiên Chúa đã xót thương chúng ta. Nếu chúng ta muốn xót thương người khác, thì chúng ta cũng phải nhìn lại lương tâm của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy chúng ta là ai. Và chỉ có khi đó, thì năm của lòng Chúa thương xót mới bắt đầu một cách tốt đẹp trong lòng của chúng ta, và tiếp tục với những tốt đẹp, và sẽ kết thúc tốt đẹp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật tới đây là ngày lễ Thánh Gia Thất. Hạnh phúc của chúng ta không ở đâu xa đâu, ngay trong gia đình của chúng ta, ngay trong bên cạnh chúng ta. Xin Chúa Giêsu là đấng hôm nay đã đi vào trong trần gian này, là đấng trở nên khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại này. là đấng mà ngang qua đó chúng ta có thể hiểu hiểu thấu được tâm lòng của Chúa Cha. Xin đấng đó giúp cho chúng ta cầm lấy tấm gương của lương tâm của mình mà soi lại mình. Mà soi lại mình từng ngày trong đời sống, thì chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ được thánh hóa. Và chắc chắn nếu đời sống của chúng ta được thánh hóa, và với sự kiên nhẫn và với ơn thánh của Chúa, thì chắc chắn đời sống của gia đình chúng ta sẽ được thánh hóa, đời sống của con cái của chúng ta sẽ được thánh hóa. Và lúc đó chúng ta không đến để xin cha ơi, sơ ơi, bác ơi, anh ơi, chị ơi, cầu nguyện cho con tôi, cầu nguyện cho vợ tôi, cầu nguyện cho chồng tôi. Nhưng mà lúc đó chính chúng ta sẽ biết làm thế nào để cho chồng, cho con, cho vợ của mình nhận ra được lòng thương xót của Chúa. Ngang qua chính cái hình ảnh thương xót mà mình muốn thể hiện trong đời sống, trong gia đình của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong sách Khôn Ngoan có một câu rất hay mà con rất thích. Đó là: hãy gìn giữ tin con cho thật kỹ, vì từ đó phát sinh sự sống. Xin Chúa Giêsu ngày hôm nay đi vào trong cõi trần gian này, cũng như đi vào trong cõi lòng chúng ta, xin Ngài gìn giữ tâm lòng chúng ta, tâm trí chúng ta, để chúng ta được trở nên khôn ngoan, để chúng ta được trở nên sáng suốt, hầu chúng ta bảo vệ gia đình chúng ta, hạnh phúc của chúng ta ngay trong gia đình của mình được an toàn, được tránh khỏi những cạm bẫy của ma quỷ, được tránh khỏi cạm bẫy của thế gian, và nhất là biết mở lòng ra để đón nhận ơn Chúa ngang qua năm lòng Chúa thương xót này đang tuôn trào xuống trên nhân loại này, đang tuôn trào xuống trên từng cộng đoàn, từng gia đình và từng tâm hồn của mỗi người chúng ta. Một lần nữa, xin Chúa Cha là đấng đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta thần khí của Chúa để chúng ta có sự khôn ngoan, để chúng ta biết mở ra cho lòng thương xót của Chúa. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Một lần nữa, em xin được mừng lễ Giáng sinh. Toàn thể quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em, xin chúc cho mọi người có một mùa Giáng sinh dồi dào ơn Chúa, và nhất là cảm nhận sâu xa được lòng thương xót của Chúa Cha ngang qua việc Chúa sai con Chúa xuống thế làm người và ở cùng mỗi người chúng ta. Amen.
Rồi, kính thưa cha, chúng con vô cùng cảm tạ Chúa đã gửi cha xuống cho cộng đoàn chúng con. Như bài chia sẻ của cha rất là sâu sắc và rất thực tế. Trong cuộc sống gia đình, nếu như không cầu nguyện thì coi như là nguy hiểm vô cùng. Chỉ có cầu nguyện mới kéo chúng con lại gần với nhau và đi chung một hướng. Bài chia sẻ của cha ngày hôm nay lại đúng cái bài tin mừng hôm mà cha dâng lễ cho cộng đoàn hành hương của Tổng giáo phận Sài Gòn ở phía dưới, nhà thờ dưới. Có trong nhóm hành hương thì người ta có nói với con một câu, con nhớ tới giờ này luôn. Họ nói là cái cách của cha giảng y chang như là Chúa Giêsu hồi xưa 12 tuổi lạc giữa các thầy tiến sĩ mà vừa giảng cho các ngài mà vừa lắng nghe. Mà con không lấy thấy cha giảng tràn đầy thánh thần. Và những cảm nhận của anh em chúng con trong buổi hành hương hôm đó còn rất là mạnh. Và hôm nay chúng con may mắn được cha đến với cộng đoàn, đến với nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa online mỗi tối thứ sáu như thế này là một thỏa nguyện lớn của chúng con. Chúng con thay mặt cho anh chị em trong nhóm xin kính chúc cha một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, và lòng thương xót của Chúa sẽ ban cho cha rất nhiều ơn lành và bảo bọc cha suốt trong khoảng thời gian tâm thánh này, để cha tiếp tục rao giảng lòng thương xót Chúa cho toàn thể cộng đoàn Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam. Chúng con cảm ơn cha.
Dạ, em xin cảm ơn toàn thể quý ông bà và anh chị em cùng quý cha quý sơ rất nhiều, xin luôn luôn cầu nguyện cho em để xin Chúa gìn giữ em mỗi ngày trong đời sống của em.
Nếu quý vị có nhu cầu xin vui lòng nêu những ý chỉ cầu nguyện qua số điện thoại miễn phí dưới đây. Cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho những ý chỉ này vào giờ cầu nguyện tối thứ sáu gần nhất. 1-800-510-3256. Chúng tôi xin lặp lại. 1-800-510-3256. Xin chân thành cảm ơn.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng. Đến tận nguồn suối yêu.